Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Bắc Triều Tiên được phỏng đoán phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn sáng ngày 27 tháng 1. Hàng loạt trang web cơ quan đảng lao động Bắc Triều Tiên bị tấn công DDoS. Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới cao kỷ lục hơn 14.000 ca. Bắc Triều Tiên được phỏng đoán phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn sáng ngày 27 tháng 1. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông báo, Bắc Triều Tiên vào khoảng 8 giờ và 8 giờ 5 phút sáng ngày 27 tháng 1 đã phóng hai tên lửa được phỏng đoán là tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực gần thành phố Hamhung, tỉnh Nam Hamgyong, về vùng biển thuộc huyện Gyeju, tỉnh Bắc Hamgyong. Được biết, tên lửa có tầm bắn hơn 190 km, đạt độ cao khoảng 20 km. Cơ quan tình báo hàng Mỹ vẫn đang phân tích về đặc điểm và các thông số kỹ thuật cụ thể của tên lửa. Quân đội đang theo dõi các động thái tên lửa của Bắc Triều Tiên theo thời gian thực, đồng thời tăng cường giám sát và cảnh giác. Seoul và Washington đang hợp tác chặt chẽ, duy trì tư thế phòng thủ toàn diện. Đây là vụ phóng tên lửa lần thứ 6 của miền Bắc kể từ đầu năm đến nay. Trước đó, nước này đã 5 lần phóng tên lửa trong vòng từ ngày 5 đến 25 tháng 1 vừa qua. Gần đây nhất là ngày 25 tháng 1. Bình Nhưỡng đã phóng hai tên lửa được phỏng đoán là tên lửa hành trình. Vụ phóng lần này một lần nữa đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời cho thấy Bắc Triều Tiên đã gia tăng mức độ thị uy sức mạnh quân sự sau khi tuyên bố lập trường cứng rắn với Mỹ. Ngày 20 tháng 1 vừa qua, Bình Nhưỡng tuyên bố xem xét lại các biện pháp xây dựng lòng tin mà nước này đã thực hiện trong thời gian qua với Washington, cũng như khẩn trương cân nhắc về việc nối lại tất cả các hoạt động hạt nhân đang tạm ngừng. Điều này làm dấy lên khả năng miền Bắc sẽ rút lại tuyên bố dừng các vụ thử nghiệm hạt nhân cũng như các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM đã duy trì trong 4 năm qua. Trong một tin liên quan, chính phủ Hàn Quốc sáng cùng ngày đã mở cuộc họp khẩn của Ủy ban Thường trực Hội đồng An ninh Quốc gia, tái khẳng định lập trường quan ngại sâu sắc về các vụ phóng tên lửa liên tiếp của miền Bắc vì đi ngược lại mong ước của cộng đồng quốc tế về hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Washington lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Trả lời phỏng vấn của báo giới Hàn Quốc vào ngày 26 tháng 1 giờ địa phương, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh Washington lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Vụ phóng thử nghiệm tên lửa lần này, cùng với 6 tên lửa đạn đạo mà miền Bắc đã phóng trong tháng 1, đã vi phạm nhiều nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đe dọa tới các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế. Washington vẫn tin tưởng vào cách tiếp cận ngoại giao với Bình Nhưỡng, hối thúc nước này đồng ý đối thoại. Bên cạnh đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cũng tái khẳng định cam kết phòng thủ cho Hàn Quốc và Nhật Bản. Lập trường trên của Mỹ tương tự với các lập trường trước đó của Washington mỗi lần Bình Nhưỡng phóng tên lửa kể từ đầu năm đến nay. Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương, đơn vị chỉ huy lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, cũng đưa ra lập trường tương tự. Trong một tuyên bố cùng ngày, Bộ Tư lệnh cho biết đang thảo luận chặt chẽ với các đồng minh, đối tác của Mỹ về vụ phóng tên lửa đạn đạo của miền Bắc. Vụ phóng lần này chưa đe dọa ngay tới quân đội, lãnh thổ Mỹ hay đồng minh của Washington, nhưng một loạt các vụ phóng tên lửa đạn đạo của miền Bắc gần đây đang gây ra bất ổn. Hàng loạt trang web cơ quan đảng lao động Bắc Triều Tiên bị tấn công DDoS. Các trang web như Báo Lao động, Cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, Bộ Ngoại giao miền Bắc, Hãng hàng không quốc gia Bắc Triều Tiên Ecuador, Báo Dân Chủ Triều Tiên, Cơ quan ngôn luận của Quốc hội miền Bắc, đã gặp lỗi truy cập từ ngày 26 tháng 1 tới 8 giờ sáng ngày 27 tháng 1. Một số website gặp tình trạng, dù truy cập được nhưng đường truyền không ổn định hoặc kết nối rất chậm. Hiện tại vấn đề này đã được khắc phục, các website đã hoạt động bình thường trở lại. Về vấn đề này, hãng tin Reuters Anh ngày 26 tháng 1 dẫn lời nhà nghiên cứu về an ninh mạng người Anh Junaid Ali đưa tin, Bắc Triều Tiên bị tấn công mạng được phỏng đoán là tấn công từ chối dịch vụ DDoS. Trong thời gian bị tấn công, tất cả các truy cập đều bị ngưng trệ, và sau đó kết nối vẫn gặp khó khăn và chậm trễ. Sáng ngày 26 tháng 1, các trang web thuộc Đảng Lao động miền Bắc bị tấn công từ chối dịch vụ, kéo dài trong khoảng 6 giờ đồng hồ. Sau đó, mấy chủ email được khôi phục, song vì truy cập vào các trang web của các cơ quan khác, vẫn chưa được phục hồi. DDoS là hình thức đánh sập một dịch vụ trực tuyến bằng cách làm quá tải với lượng truy cập từ nhiều nguồn, khiến máy chủ không thể xử lý cùng một lúc, gây ra sự cố kết nối chậm hoặc máy chủ ngừng hoạt động. Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới cao kỷ lục hơn 14.000 ca. Ủy ban đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA cho biết, tính đến 0 giờ ngày 27 tháng 1, Hàn Quốc ghi nhận 14.518 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 14.301 ca phát sinh trong cộng đồng, 217 ca ngoại nhập. Số ca bệnh nặng giảm 35 ca còn 350 ca, 42.869 người đang điều trị tại nhà, lần đầu tiên vượt ngưỡng 4.000 ca. Lần đầu tiên vượt ngưỡng 40.000 ca, tăng khoảng 15.000 ca so với một ngày trước. Từ ngày 3 tháng 2, sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, hơn 1.000 bệnh viện và phòng khám nhỏ tại địa phương sẽ bắt đầu khám và điều trị cho bệnh nhân COVID-19, chịu trách nhiệm chẩn đoán, xét nghiệm nhanh bằng kháng nguyên và điều trị tại nhà cho những bệnh nhân có dấu hiệu nhiễm bệnh nhẹ. Trường hợp ca bệnh nặng sẽ được đưa tới điều trị ở trung tâm y tế hoặc bệnh viện lân cận. Mặt khác, Chính phủ đã sửa đổi quy định về thủ tục mai táng cho bệnh nhân tử vong do COVID-19, cho phép hỏa táng sau khi cử hành tang lễ từ ngày 27 tháng 1. Kết quả của cuộc họp FOMC ảnh hưởng không lớn tới thị trường tài chính Hàn Quốc. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc Lee Ok-won ngày 27 tháng 1 đã chủ trì hội nghị tài chính kinh tế vĩ mô, đánh giá thị trường tài chính quốc tế nhìn chung ít biến động sau kết quả cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang FOMC thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed trong đêm hôm trước. Thị trường tài chính trong nước cũng không có biến động lớn. Trong cuộc họp, FOMC dự báo sẽ sớm nâng lãi suất, điều không nằm ngoài dự đoán của thị trường. Tuy nhiên có phân tích cho rằng, Fed sẽ nâng lãi suất nhiều hơn 3 lần như đã dự báo tại cuộc họp vào tháng 12 năm ngoái. Do đó, tại thị trường tài chính quốc tế đêm vừa qua, giá cổ phiếu giảm, lãi suất tăng, tâm lý lẩn tránh rủi ro vẫn đang tiếp diễn. Tuy nhiên, Thứ trưởng Y đánh giá, mức độ biến động là không lớn so với một ngày trước. Thứ trưởng Y nhấn mạnh, không thể lơ là cảnh giác do vẫn còn tồn tại bất ổn liên quan tới tình hình lạm phát toàn cầu, có thể tác động tới tốc độ bình thường hóa chính sách tiền tệ thời gian tới. Chính phủ sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình tài chính trong và ngoài nước, chủ động thực thi các biện pháp bình ổn thị trường khi cần thiết. Ngoài ra, chính phủ cũng sẽ tăng cường quản lý rủi ro, đối phó với xu hướng gia tăng nợ, giá tài sản giảm, nỗ lực giảm nhẹ gánh nặng cho tầng lớp yếu thế như tầng lớp thu nhập thấp, tiểu thương. RCEP chính thức có hiệu lực tại Hàn Quốc từ ngày 1 tháng 2. Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc ngày 27 tháng 1 cho biết, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP sẽ chính thức có hiệu lực tại Hàn Quốc từ ngày 1 tháng 2 tới. RCEP là Hiệp định Thương mại Tự do FTA đa phương, có sự tham gia của 15 nước, gồm 10 nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, và 5 nước khác là Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand. Đây là FTA có quy mô lớn nhất thế giới, chiếm 1/3 quy mô tổng sản phẩm quốc nội GDP, dân số và thương mại toàn cầu. Khi hiệp định có hiệu lực, thì đồng nghĩa với việc Hàn Quốc lần đầu ký kết FTA với Nhật Bản. Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang các nước RCEP là 269 tỷ đô la Mỹ, chiếm khoảng một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu. So với các FTA hiện hành như FTA hàng ASEAN, thị trường các mặt hàng chủ lực như ô tô, linh kiện, thép và thị trường dịch vụ như game trực tuyến, hoạt hình, điện ảnh, đĩa nhạc sẽ được mở cửa hơn trước, giúp các doanh nghiệp trong nước có thể xúc tiến đầu tư dễ dàng hơn. Chính phủ Hàn Quốc đã thiết lập cơ sở dữ liệu để nâng cao tỷ lệ tận dụng ưu đãi FTA cho doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp dễ dàng tìm kiếm thông tin về thuế xuất và xuất xứ hàng hóa, mở rộng mạng lưới trung tâm hỗ trợ về tận dụng ưu đãi FTA trên toàn quốc. Luật xử phạt doanh nghiệp gây tai nạn lao động nghiêm trọng được thực thi từ ngày 27 tháng 1. Luật xử phạt doanh nghiệp gây tai nạn lao động nghiêm trọng chính thức có hiệu lực từ ngày 27 tháng 1. Đối tượng áp dụng của luật là doanh nghiệp có trên 50 lao động làm việc thường xuyên hoặc công trường xây dựng có giá trị thi công từ 5 tỷ won, 4,1 triệu đô la Mỹ trở lên. Một trong những nội dung quan trọng nhất của luật đó là có thể xử phạt với người chịu trách nhiệm cao nhất khi để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng. Nếu là doanh nghiệp thì người chịu trách nhiệm cao nhất là tổng giám đốc điều hành, nếu là cơ quan chính phủ thì là bộ trưởng, nếu là chính quyền địa phương thì là người đứng đầu địa phương. Luật quy định hai nghĩa vụ chính nhằm ngăn chặn xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng. Trước tiên là bắt buộc doanh nghiệp tiến hành việc khảo sát trước về hiện trường nơi làm việc, phân tích và xác định các yếu tố rủi ro. Nếu xác định được tồn tại yếu tố rủi ro thì phải phân bổ nhân lực, ngân sách để loại bỏ yếu tố rủi ro đó. Nếu doanh nghiệp thiếu nỗ lực trong quá trình này để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng thì sẽ bị xử phạt. Nếu để xảy ra trường hợp tử vong thì sẽ bị xử phạt trên 1 năm tù hoặc tối đa 1 tỷ won, 831.400 đô la Mỹ tiền phạt. Điểm đáng chú ý là luật không quy định về số năm tù tối đa, mà chỉ quy định về mức án tù thấp nhất. Ngoài ra, nếu phát hiện xảy ra tai nạn do cố ý hay sơ suất, thì có thể sẽ bị bồi thường thiệt hại tối đa gấp 5 lần thiệt hại đã gây ra. Trong ngày 27 tháng 1, ngày đầu tiên luật được thi hành, một nửa trong số 10 công ty xây dựng lớn trong nước đã cho người lao động nghỉ làm. Các doanh nghiệp xây dựng, vốn chiếm một nửa số vụ tử vong do tai nạn lao động mỗi năm, đang hết sức lo ngại bởi nếu để xảy ra sự cố nghiêm trọng, thì sẽ trở thành trường hợp đầu tiên bị áp dụng theo luật mới, bị điều tra một cách cứng rắn. Washington chỉ định đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc sau một năm bỏ trống. Một nguồn tin ngoại giao ngày 26 tháng 1 cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây đã chỉ định ông Philip Goldberg, hiện đang giữ chức đại sứ Mỹ tại Colombia, làm đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc sau một năm để trống vị trí này, và đề nghị Hàn Quốc đồng ý bổ nhiệm. Theo nguồn tin ngoại giao, đại sứ Philip Goldberg một mặt là đại diện phát ngôn cho chính phủ Tổng thống Joe Biden, mặt khác không phải là ứng cử viên mà đảng đối lập Cộng hòa phản đối. Nên nếu không có vấn đề gì đặc biệt, thì Mỹ sẽ chính thức ra công bố chỉ định trong vài ngày tới. Nếu rồi chấp thuận bổ nhiệm, thì Thượng viện Mỹ sẽ tiến hành các quy trình phê duyệt ứng cử viên đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc. Theo đó, ít nhất phải mất thêm vài tháng nữa, việc bổ nhiệm chính thức mới có thể diễn ra. Ông Goldberg giữ chức đại sứ nghề nghiệp, cấp bậc cao nhất được Bộ Ngoại giao Mỹ trao cho quan chức ngoại giao, đảm nhiệm chức đại sứ tại Colombia từ năm 2019. Từ năm 2009 đến năm 2010, dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama, ông cũng là điều phối viên của Bộ Ngoại giao về việc thực thi lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc với Bắc Triều Tiên. Doanh nghiệp Hàn Quốc căng thẳng trước mây đen chiến tranh Ukraine. Các nước phương Tây và Nga vẫn chưa đạt được thỏa thuận ngoại giao về tình hình tại Ukraine, chỉ gia tăng đối đầu về mặt quân sự nhằm giữ vị thế có lợi hơn trong đàm phán. Nga đã tiến hành tập trận quy mô lớn với 127.000 binh lính tại khu vực tiếp giáp biên giới Ukraine, đồng thời tuyên bố tập trận chung với Belarus nằm ở phía bắc Ukraine. Trong khi đó, Mỹ ban lệnh sẵn sàng triển khai 8.500 quân lính tới Ukraine. Các quốc gia Tây Âu thì liên tiếp công bố kế hoạch viện trợ vũ khí cho Ukraine. Tại Địa Trung Hải, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã bắt đầu tập trận tấn công trên biển quy mô lớn. Tình hình tại Ukraine đang khiến hơn 10 doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại đây, trong đó có điện tử Samsung và lốp xe Hyundai, không khỏi căng thẳng. Đại diện một doanh nghiệp cho biết, công ty này đã lập sẵn các kế hoạch đối phó. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn đang bình tĩnh ứng phó do tình hình hiện tại vẫn chưa tới mức nguy cấp. Ở Ukraine cũng có nhiều doanh nghiệp đa quốc gia khác đầu tư. Hơn 40 doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Nga cũng đang trong tình trạng căng thẳng tương tự. Nếu xảy ra chiến tranh giữa Nga và Ukraine, thì thị trường Nga cũng không tránh khỏi hỗn loạn lớn. Cộng thêm việc Mỹ cấm vận, thì các doanh nghiệp Hàn Quốc vốn chiếm thị phần lớn ở thị trường điện tử gia dụng tại Nga sẽ không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Điều doanh nghiệp lo ngại hơn cả là tình trạng giá cả nguyên vật liệu leo thang. Trên thực tế, châu Âu nhập khẩu 40% ga từ Nga. Do nguy cơ chiến tranh dâng cao gần đây, giá Nga đã tăng vọt gấp hơn 6 lần. Giá dầu mỏ, khí thiên nhiên hóa lỏng LNG cũng đang gia tăng. Bất ổn chuỗi cung ứng quốc tế, giá cả nguyên vật liệu leo thang sẽ có thể ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế Hàn Quốc. Nhà nghiên cứu Park Jong-ho thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Kinh tế Đối ngoại Hàn Quốc phân tích, nếu Mỹ cấm vận với mặt hàng khoáng sản của Nga, thì Hàn Quốc hiện đang nhập khẩu nhiều năng lượng và khoáng sản từ Nga sẽ có thể bị thiệt hại ngoài mong muốn. Trước tình hình này, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã nâng cảnh báo du lịch với 12 tỉnh phía Bắc và Đông Nam Ukraine từ mức chú ý lên mức khuyến nghị về nước. Bộ Ngoại giao yêu cầu người dân đang cư trú tại các khu vực này nhanh chóng xuất cảnh tới nơi an toàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.